Những người lục đạo phàm phu chúng ta không nghe lời, nghe rồi không chịu làm, gọi là trước vâng lời nhưng sau không làm, vẻ bên ngoài giả bộ giống như một người đệ tử Phật, bên trong vẫn khởi tâm động niệm hoàn toàn trái ngược với lời dạy của Phật, vẫn còn tự tư tự lợi theo danh văn lợi dưỡng, vẫn cứ tham sân si mạng nghi chưa chuyển đổi trở lại. Đây là lục đạo chúng sinh, tuy đã học Phật nhưng cứ tạo nghiệp, vẫn chịu quả báo không ra khỏi lục đạo. Thật sự muốn vượt khỏi lục đạo, Phật Di Đà từ bi, Phật biết rằng các đức phiền não rất khó. Cho nên tịnh tâm không cần các phiền não, không đoạn phiền não, nhưng phải khống chế phiền não là có thể giảng sinh. Khống chế được chính là đè nén phiền não xuống, đè nó xuống tuy có nhưng không phát huy tác dụng. Thuật ngữ kinh điển gọi là bất hiện hành, chúng ta gọi là không phát huy tác dụng là có thể giảng sinh. Nếu lúc nào phiền não cũng hiện hành thì niệm Phật cũng không giảng sinh. Điều này phải hiểu rõ. Làm sao để hàng phục? Khi phiền não vừa khởi liền đổi thành A-di-đà Phật, đây gọi là đè xuống. Niệm đầu là phiền não, nhưng niệm thứ hai là A-di-đà Phật, đây là cách đè nén nó xuống, đây gọi là biết niệm Phật, đây gọi là công phu niệm Phật đắc lực. Khi gặp thuận cảnh liền sinh tâm hoan hỷ, sinh tâm tham ái, đây là phiền não khởi hiện hành. Đó là tạo nghiệp. Hoan hỷ sẽ tạo nghiệp gì? Nghiệp trời người, nghiệp cảnh trong tâm không vui, lúc bực bội lại nổi nóng, đổi thành một câu A-di-đà Phật liền đè xuống. Bực bội tạo ra nghiệp gì? Tạo nghiệp địa ngục. Khởi niệm tham là tạo nghiệp quỷ đói, là loài quỷ. Ngu si là không có khả năng phân biệt đúng sai thiện ác. Thật ra thì nhiều lắm, bao gồm cả chúng ta ở trong đó. Đây là ngu si. Ngu si là loài súc sinh. Cho nên phải cẩn thận với tham sân si, vì nó là nhân tố dẫn đầu của ba ác đạo. Quý vị xem đáng sợ biết bao. Ý niệm này vừa khởi, ý niệm thứ hai là câu A-di-đà Phật. Vì thị cổ đức đã dạy, không sợ niệm khởi mà chỉ sợ giác chậm. Giác chậm là sao? Quý vị tiếp tục tạo ác nghiệp, niệm ác liên tục nhau, điều này rất nguy hại. Đấy là tạo nghiệp. Niệm ác vừa nổi lên không liên tục, lập tức ngừng nó lại. Dùng danh hiệu Phật thuận tiện hơn gì hết. Thật sự trong tám dạng 4000 pháp môn thì niệm Phật là pháp môn thuận tiện nhất, hơn nữa là pháp môn phương tiện thù thắng nhất. Vậy không niệm Phật sao được? Bởi vậy, bản thân bình tĩnh suy ngẫm, nếu ta không niệm Phật, thì ý niệm của chúng ta từng niệm nối tiếp từng niệm. Quan sát những niệm này, thì rốt cuộc niệm thiện nhiều hơn hay niệm ác nhiều hơn? Quý vị nên nhớ kỹ, niệm thiện thì ở nơi tam thiện đạo, niệm ác thì ở trong tam ác đạo. Tự tư tự lợi, lợi mình hại người thì chắc chắn đó đều là niệm ác, toàn ở trong ác đạo. Bản thân ta không có, mỗi tâm mỗi niệm đều vì nhân dân phục vụ, đó là niệm thiện. Tam thiện đạo, chưa ra khỏi luân hồi lục đạo. Điều này không thể không biết. Phật dạy chúng ta tu tịnh nghiệp. Niệm Phật là tịnh nghiệp. Tịnh nghiệp đầu tiên trong tịnh nghiệp. Phật A-di-đà, tam thiện đạo không có nữa. Không tương ưng với tam thiện đạo, cũng không tương ưng với tam ác đạo. Nó tương ưng với chỗ nào? Tương ưng với thế giới cực lạc, tương ưng với Phật A-di-đà. Quý vị xem thù thắng biết bao. Cho nên nhớ Phật niệm Phật, hiện tại tương lai nhất định thấy Phật. Bồ Tát trong mười phương cõi nước của tất cả chư Phật ba đời, nhĩ thừa trời người, có ai là không muốn thấy Phật A Di Đà? Không thấy được. Người niệm Phật có thể thấy được. Chứ không quý vị thật niệm, thật sự khống chế được phiền não. Niệm Phật mà không khống chế được phiền não thì chỉ kết thiện duyên, trồng thiện căn với tịnh tâm, đời này không thể thành tựu. Việc thành tựu chỉ có trong kiếp sau, đời sau. Nếu quý vị hỏi kiếp nào mới thành tựu, kiếp nào danh hiệu Phật có thể khống chế phiền não, kiếp đó sẽ thành tựu. Hiện tại quý vị khống chế được thì hiện tại quý vị thành tựu. Hiện tại không thể khống chế được thì kiếp sau, đời sau. Vậy thì phải chịu vô lượng vô biên khổ nạn. Kiếp này nhân duyên thù thắng, gặp được tịnh tâm, gặp được nhân duyên tốt đẹp như thế, thì nên kiên trì buông bỏ tình chấp, dùng câu danh hiệu Phật để chế ngự ý niệm, việc giảng sinh của quý vị có thể thành tựu. Công phu học tập của quý vị mới có hiệu lực. Trong quá trình học tập, điều quan trọng nhất đó là kim giáo. Phật Bồ Tát không trú thế nữa, kinh điển vẫn còn ở thế gian. Kinh giáo chính là trí tuệ, thần thông, đạo lực của Phật Bồ Tát lưu lại trên thế gian này. Học tập kinh giáo chính là cách thân cận Phật Bồ Tát đúng đắn. Lời của cổ đức không sai tí nào. Nơi kinh giáo tồn tại, tức là nơi có Phật. Câu này được nói trong kinh Phật. Phật ở đâu? Nơi nào có kinh điển thì nơi đó có Phật. Quý vị mở kinh quyển ra là quý vị có thể tiếp xúc với Phật. Nếu như chúng ta không chăm chỉ học kinh điển, chỉ học những nghi thức, nghi thức là những thứ bên ngoài, cái đó không có tác dụng gì, bản thân không được lợi ích, ngược lại còn sản sanh tác dụng phụ. Tác dụng phụ như thế nào? Là cho xã hội đại chúng nhìn thấy chúng ta mê tín. Xã hội đại chúng phê phán Phật giáo là do chúng ta gây nên. Chúng ta trở thành những tội đồ của Phật giáo. Người phê phán có tội hay không? Người phê bình tội ít, tội lỗi của chúng ta mới nặng. Bởi vì chúng ta gây ra nên họ mới phê phán. Nếu chúng ta làm đúng, họ sẽ tán thán. Chúng ta không làm đúng, họ phê phán. Chính tội lỗi này đã phải đọa vào địa ngục vô gian. Chúng ta mới hiểu được sự nghiêm trọng vấn đề. Quý vị xem trong kinh điển Đại Thừa, kinh Đại Tiểu Thừa đều vậy. Có vị Phật nào không giảng kinh thuyết pháp? Có vị Bồ Tát nào không giảng kinh thuyết pháp? Tất cả đều không mệt nhọc hay nghỉ ngơi. Giảng kinh thuyết pháp có nghỉ ngơi, đó là A-la-hán Bích Chi Phật. Họ và Bồ Tát không giống nhau. Tâm Bồ Tát là bình đẳng. A-la-hán Bích Chi Phật có tâm thanh tịnh, không có tâm bình đẳng. Thuyết pháp cho mọi người phải là lúc thích thú. Khi họ thích thú quý vị thì họ sẽ nói cho quý vị. Không thích quý vị họ sẽ không nói cho quý vị. Vậy là có sự phân biệt. Bồ Tát không phân biệt. Quý vị thỉnh họ nói là Ngài nói. Quý vị không thỉnh họ nói, họ giận nói. Bồ Tát làm người bạn không mời của chúng sinh. Quý vị không mời họ, họ sẽ tự đến. Lúc nào họ đến, họ có thể quan sát. Họ biết quý vị đời đời kiếp kiếp. Biết khi nào duyên quý vị chín mùi họ sẽ đến. Duyên nghĩa là gì? Quý vị có thể nghe hiểu. Quý vị nghe xong sẽ hoan hỷ, sẽ không phản ứng. Như thế gọi là có duyên. Như thế mới cảm động được chư Phật Bồ Tát đi. Nếu quý vị bài xích, quý vị cự tuyệt, không chịu y giáo phụng hành, Phật Bồ Tát không đến. Họ chắc chắn sẽ không giúp quý vị tạo nghiệp. Bồ Tát chỉ giúp quý vị tích lũy công đức. Vấn đề này chúng ta phải nên biết, phải nên học tập.